Phù du. Thân giơ cao cây đèn, cố tìm trên mặt đại đức lời giải đáp. Ánh đèn tù mù, không đủ soi sáng đến chỗ người đứng. Thân choáng váng như có ai đánh mạnh vào đầu. Tri âm. Đoạn trường sổ rút tên ra, đoạn trường thơ phải đưa mà trả nhau. Truyện Kiều, Nguyễn Du. Đến hôm qua thì Kiều lại muốn dở cái khăn che đàn. Đàn lên một bản cho hả, nhưng đã chót thề rồi, rằng từ rày xin chừa không đàn địch gì cả, kẻo lại vận vào thân. Đàn bà con gái, chừng này tuổi mà ở một mình thì chỉ nên gõ mõ tụng kinh. Mượn nước cảnh dương tưới xèo cái tâm sự ngùn ngụt lúc đêm về. Em đã nói hết nhẽ rồi, anh đừng đến nữa. Thì mình có làm gì đâu, chơi một ván cờ thôi mà. Vợ anh không thích thế đâu. Kệ nó chứ, chính nó sướng lên việc này cơ mà. Từ ngày Kiều về đây, Kim Trọng đâm ra nghiện cờ, bảo đấy là thú chơi tinh thần lạnh mạnh. Hôm nào mà không làm được ván cờ với bà chị vợ, mặt Kim Trọng thẫn thờ thấy rõ. Cô vợ không nói gì, nhưng mỗi lần Kim Trọng rủ Kiều đánh cờ thì lại có trẻ con chạy sang chơi loáng quắng bên cạnh. Gặp lại nhau, Kim Trọng cầm tay Kiều ngậm ngùi. Khổ tận đến ngày cam lai rồi. Lúc ấy ngôn ngữ còn cổ lỗ thế, bây giờ Trọng cập nhật hơn, không dùng Hán ngữ nữa mà trích dẫn Anh, Mỹ, Nhật. Chả gì cũng hơn 200 năm rồi. 200 năm ở chung một mái nhà mà chỉ có rủ cố nhân đánh cờ. Hôm qua Thúy Vân sang thăm Kiều, bảo chị đi 15 năm, thời gian với anh Thúc, anh Từ, chị cũng sướng. Trừ ra vị chi còn lại chỉ hơn 10 năm khổ. Thế mà chị hưởng thú đánh cờ với chồng tôi hơn 200 năm nay. Quá lãi, chỉ có tôi dạo đó ngu dại. Con bé kể ra cũng tốt nhịn. Bọn nhân vật thời nay ở hoàn cảnh nó là đã hăm he tạt axit, mèn nhất cũng đâm đơn ra tòa rồi. Có đâu lại để chồng với bà chị cờ quạt ung dung trước mũi suốt mấy trăm năm như thế. Nhưng mà sự thể không thay đổi được nữa rồi. Kiều rơm rớm nước mắt. Không phải em đâu, tại chị... Chuyện này thì Vân không biết thật, Kim Trọng cũng không biết, mà Kiều thì ngậm đắng nuốt cay. Mình làm, mình chịu. Hôm ấy trời giờ mưa giờ nắng rất khó chịu. Kiều cáo ốm không tiếp khách. Tú bà vào. Dậy trang điểm đi con, khách đang chờ. Mẹ cáo lỗi giúp con thấy mệt trong người lắm. Cả chàng Thúc hôm nay con cũng có tiếp được đâu. Đám này không tiếp không được con ạ, mà mình lại chẳng được xu nào đâu. Mặt mụ Tú đau khổ như người bị mất cắp. Mụ đã chịu thế, hẳn ông khách này có thế lực lắm. Nhưng mà không phải. Ông khách tới bằng cửa sau, không lòe loẹt sang trọng, không quan dạng hống hách, lại có vẻ hơi lén lút sợ người ta bắt gặp. Kiều chắc chắn mình chưa gặp ông ta bao giờ, nhưng mới nhìn đã cảm thấy vô cùng thân thuộc. Môi ông ta run lên khi gọi tên Kiều. Nang, Nang Kiều. Tha thiết như với cố nhân bao lâu không gặp, lại thương như cha gọi con. Mới gặp lần đầu ở chốn đào lý này mà đã nặng lòng với nhau như vậy ư? Ông khách tiến đến sát Kiều, cái nhìn ấy hơn 200 năm Kiều vẫn chưa quên. Mừng vui, bỡ ngỡ, đau đớn, yêu thương mà lại cả tôn thờ nữa. Kiều hơi co người lại. Ông khách thu tay về, bối rối. Ta làm nàng e sợ ư, đúng không? Nàng chưa biết ta, chưa biết rằng ta gần gũi, thân thiết với nàng hơn cả chính nàng nữa. Hoặc là ngược lại, ta đến đây chỉ để chiêm ngưỡng nàng thôi và chia sẻ với nàng nỗi cô đơn cùng cực. Ta biết nàng đau khổ vô cùng. Quan nhân là ai mà... Đừng gọi ta như vậy. Nàng có thể tin ta. Ta biết nàng từ buổi nàng khóc lóc bên mộ Đạm Tiên. Ta cũng biết cái đêm nàng xé rào sang nhà Kim Trọng. Cái lúc nàng giấu dao trong chéo áo định quyên sinh, ta luôn ở bên nàng, dù nàng không thấy. Nàng ngồi xuống đi. Thế, hãy để cho ta được ngắm nàng. Trời ơi, ta đâu ngờ nàng lại đẹp đến nhường này. Ông khách cúi nâng tà áo lụa của Kiều, ấp vào mặt, hít thật sâu. Khi buông tay ra, mắt ông ta dường như ngấn lệ. Kiều bưng cho ông ta chung trà, ướm hỏi. Thiếp có thể làm gì mua vui cho chàng? Hay để thiếp soạn đàn, gảy khúc, thanh bình điệu? Ông khách cười, khóe miệng cay đắng. Nàng vẫn nghĩ ta như những người khách khác ư? Đêm qua có phải nàng đã làm mấy câu thơ thế này không? Vui là vui gượng kẻo là, ai chi âm đó mặn mà với ai? Thờ ơ gió trúc mưa mai, ngẩn ngơ trăm mối rùi mài một thân. Rồi nàng tính nước gá duyên với thúc sinh, phải thế không? Bây giờ nàng đã đủ tin ta hiểu nàng chưa? Chàng là ai? Đừng hỏi nữa, nàng hãy đàn cho ta nghe đi. Cung đàn bạc mệnh mà nàng phổ lúc còn thơ, ta đã so dây nắn phím cho nàng đấy. Bây giờ ta muốn tận tai được nghe. Chưa bao giờ Kiều đàn như vậy. Đàn từ lúc mặt trời đang nắng vụt tối đen, đàn đến khi trăng lên đỏ như máu, gió ngừng thở, tiếng đàn nức vạn lời ai oán. Những đóa trà mi ngoài sân nhất loạt nở bung rồi héo quắt. Ông khách nâng 10 ngón tay rớm máu của Kiều, khóc. Ta đã làm khổ nàng. Chàng có làm gì đâu? Nàng biết không? Nhưng ta biết, biết rằng nàng đã khổ, mà còn khổ nữa. Ta biết mà không làm gì được. Chuyện gì sẽ xảy đến với thiếp nữa? Nàng sẽ bị lửa ghen đầy đọa cho giờ sống giờ chết. Nàng sẽ phải làm tôi mọi cho người ta. Nàng còn bị đem bán trao tay nhiều nữa, sẽ bị sỉ nhục, đánh đập, lừa lọc và chết thê thảm trên sông. Ta sẽ cho nàng số phận khổ nhục như thế đấy, mà ta còn yêu nàng hơn chính bản thân ta nữa. Những giọt nước mắt đàn ông xuyên buốt 10 ngón tay Kiều. Chàng ơi, tại sao yêu nhau lại phải đầy đọa nhau giường ấy? Ông khách đã ở lại suốt đêm. Sau này nhớ lại, Kiều không hiểu sao hồi ấy lại lắm nước mắt thế. Đến gần sáng thì Kiều biết ông khách là ai. Kiều tỉ tê bắt đền. Thiếu gì nghề mà chàng bắt thiếp làm cái nghề ô nhục này? Nàng phải đi đến tận cùng sự sỉ nhục thì mới thấm thía lẽ đời. Ta muốn nàng là biểu tượng của cái đẹp bị dập vùi. Có thế người ta mới cảm thương, nhắc tới nàng đời đời. Đành là thế, nhưng chàng để thiếp chết khổ chết sở. Chết là hết rồi, người ta còn nhắc thế, chứ nhắc nữa thiếp cũng có sống mà nghe được đâu. Hay là mình thay đổi đi. Cốt truyện của Thanh Tâm Tài Nhân đã thế rồi, cô Kiều phải chết. Kệ ông ấy, chàng đã tạo ra thiếp thì cũng có thể cứu sống thiếp. Thiếp xin chàng, chẳng gì thì mình cũng đã biết nhau đêm nay. Chàng có thể vì thiếp sửa đi tí tẹo. Cái ông Thanh Tâm ấy chết rồi, chẳng làm gì mình được đâu. Ông khách nhìn Kiều âu yếm. Vì một đêm nay, ta có thể cho nàng tất cả. Thế nàng muốn kết cục thế nào? Kiều tính toán. Thiếp sẽ không chết chứ. Nhảy xuống sông Tiền Đường giữa lúc đêm hôm, nguy hiểm lắm. Ta sẽ bảo vãi rác duyên đợi sẵn ở đấy. Tính giờ thật đúng, nàng nhảy xuống là vớt liền. Đảm bảo chỉ hơi bị lạnh tí thôi, chứ không chết. Cho thiếp gặp lại bố mẹ. Nàng thật là có hiếu. Nàng sẽ được gặp cả song thân. Ta sẽ để hai cụ vừa khỏe vừa minh mẫn y như hồi nàng đi. Thiếp nghề ngỗng chẳng có gì, gặp rồi biết lấy gì nuôi các cụ? Chả nhẽ lại hành nghề lại. Nàng không phải đi làm, vất vả chừng ấy năm là đủ rồi. Ta sẽ chọn người chăm sóc cho cả nàng lẫn song thân. Hay là cho Vương Quang em nàng đỗ làm quan nhé. Nàng còn muốn gì nữa không? Kiều bẽn lẽn. Thiếp chỉ còn một ước nguyện. Hồi ấy đã chót thề bồi. Ông khách chau mày. Nàng vẫn nặng tình với Kim Trọng thế sao? Thì thiếp cũng muốn gặp, xem người ta có còn giữ lời với mình không. Bao nhiêu năm toàn gặp Phường lừa đảo, thiếp mất lòng tin. Nàng quên là đã lạy lục nhờ Thúy Vân chấp mối tơ thừa hay sao? Từ bấy đến nay, vợ chồng người ta đã mấy mặt con. Kiều khóc. Ra là người ta cũng chóng quên nhỉ. Thiếp cực chẳng đã mới nói thế. Chứ người ta nào có bị ép uổng gì mà nhận lời ngay được. Rõ là lòng dạ đàn ông nhé. Thôi đừng khóc nữa. Nước mắt nàng làm ta rối cả ruột. Thế bây giờ cho nàng gặp lại Kim Trọng nhé. Vẫn trung tình như xưa nhé. Ta sẽ bảo chính Thúy Vân tự nguyện nhường chồng để nàng khỏi mang tiếng nhé. Rồi thì con đàn cháu lũ, nàng muốn bao nhiêu với Kim Trọng cũng có. Tùy nàng hết đấy. Kiều băn khoăn. Thế thì thành ra chị tranh chồng của em à? Thôi thiếp chả làm cái việc thất đức ấy. Thiếp chỉ muốn gặp lại người ta thôi. Miễn là người ta còn yêu thương mình là đủ. Nàng muốn thế cũng được. Kim Trọng sống với Thúy Vân, nhưng trong lòng chỉ có nàng thôi. Gặp nhau xong rồi thì nàng muốn gì nữa? Kiều ngẫm nghĩ. Thiếp chán cảnh long đong lắm rồi. Gặp rồi thì ở luôn với nhau cho nó tiện. Chứ ngần này tuổi đầu lại đi tìm quan hệ khác, chả biết nó ra làm sao. Ông khách bóp chán. Kể ra nàng ở với Kim Trọng thì tiện thật, nhưng mà xoàng lắm. Đàn bà mà chồng con yên ấm là tẻ nhạt ngay, mà nhan sắc thì phai tàn. Nàng đã phi thường như thế, lẽ nào cam chịu một kết cục tầm thường. Lấy chồng, có con thì đần như Thúy Vân cũng làm được. Hay là thế này, ta sẽ để cho nàng làm bạn tri âm với Kim Trọng. Vẫn yêu nhau, gần bên nhau suốt cuộc đời, nhưng mãi mãi không có được nhau. Những dằn vặt ngọt ngào, thú đau thương, thế mới gọi là lãng mạn. Nàng có chịu được không? Kiều quỳ xuống. Thiếp xin đa tạ tri âm. Ông khách ra về, để lại tấm danh thiếp. Họ Nguyễn. Đấy là lần duy nhất hai người gặp nhau. Kiều vĩnh viễn chôn sâu bí mật ấy, sợ ông khách mang tiếng hủ hóa với nhân vật. Kết cục là Kiều cứ phải đánh cờ mãi với Kim Trọng, suốt hơn hai thế kỷ, mà sẽ còn đánh nữa. Ông khách mất đã từ lâu, bây giờ Kiều đành phải sống đời mình đã chọn. Chẳng nì nèo thay đổi gì được. Nhìn sang đời các nhân vật nữ xung quanh mà phát thèm. Chúng nó đi nhảy, đi tắm hơi, hôn hít, làm tình, bồ bịch, đánh ghen loạn xạ, khóc lóc, tự tử mùi mẫn. Đã đành là chúng nó chẳng nổi tiếng thục nữ chí cao, nhưng mà giá Kiều có thể chọn lại. Chuông cửa reo, Kiều thong thả châm điếu thuốc. Chẳng làm gì mà vội, còn ai vào đấy nữa, chắc chắn là Kim Trọng lù khù sang rủ đánh cờ. Amsterdam, ngày 13 tháng 6 năm 2002. Sắc không. Trời kia đã bắt làm người có thân. Tu là cõi phúc, tình là dây oan. Truyện Kiều, Nguyễn Du. Chàng bước vào. Tỉnh giấc ở giữa lúc ấy thì bực lắm. Cả ngày cứ băn khoăn, không biết chàng vào động cơ có trong sáng không. Nhỡ chàng làm gì thì mình phải làm gì. Nếu chàng không làm gì thì mình có buồn không? Cứ lan man như thế cũng qua được một ngày. Ngày đi nhọc nhằn mà tháng năm trôi thoáng chốc. Kể từ lần đầu gặp chàng đến giờ đã hơn 20 năm. Ngày ấy đã biết mong. Cái đêm gió trở, thân nhìn ra sân, chợt thấy chàng đứng dưới giò phong lan đang trổ bông. Trông rõ cả những con bọ nhỏ xíu chạy lăng xăng trên cánh hoa óng vàng màu thật. Nhưng mặt chàng chìm trong bóng tối. Chỉ vậy thôi, rồi chàng biến mất. Thân choàng tỉnh, tụt xịt vì hạnh phúc. Thao thức tàn canh, nghe chuột chạy rúc rích trên mái, mũi ve ve bên tai. Mũi cắn cảnh cáo sưng mặt, nhưng thân tin chàng có thật hơn mũi. hai mấy năm rồi, chàng có biết thân vẫn ôm lòng chờ đợi. Khổ nỗi hôm ấy nhập nhèm không rõ mặt, gặp ai thân cũng tưởng là chàng, rồi lại sợ nhầm. Ừ, nếu là chàng thì chân sẽ không ngắn như chân X, không sâu răng mà ợ hơi liên tục sau khi ăn như Y, không nói về mình suốt buổi như Z. Có người thoạt nhìn đã biết ngay không phải chàng, nhưng cũng có những trường hợp phức tạp hơn. Sau nhiều năm khắc khoải tìm chàng, thân đâm ra khinh thường phim hình sự, những màn cảnh sát truy lùng tội phạm tẻ ngắt, giống như kẻ tập tọng vào nghề. Phàm nghề gì, tuổi cao, kinh nghiệm lâu năm thì lương lĩnh cũng cao hơn. Riêng cái nghề kiếm chồng nó éo le ngược đời. Thâm niên, nhiệt tình tăng dần theo năm tháng mà thu hoạch cứ teo dần. Bà chị giải. Hương nhận xét, Hương là em họ thân, rất có năng khiếu lấy chồng. 27 tuổi, ba đời chồng, anh sau hơn hẳn anh trước. Không đẹp, không thông minh, tài cán hơn người, nhưng Hương đã để ý đến đám nào là y như rằng chuột xa bẫy. Cho nên thấy bà chị hậm hụi mãi không lên nổi một tấm chồng thì Hương nhất định giúp một tay. Việc đầu tiên là tẩy sạch cái chàng của chị đi, Hương khuyên. Đời bây giờ chỉ có hắn, nó, lão, may lắm thì gặp được một anh. Bây giờ chị ra hàng mã, đặt làm ngay hình một mỹ nhân, đầy đủ áo váy nữ trang, sắm thêm vàng nén, vàng thoi, đô la nữa càng tốt. Nhớ mua hoa hồng đỏ, ngày mai mình lên phủ lễ. Lễ gì mà cần cả mỹ nhân? Cắt tiền duyên. Cái chàng của chị nếu có, dứt khoát là con ma ám. Mình cũng hối lộ nó một hình nhân thế mạng thật đẹp. Thấy gái đẹp tít mắt, chàng sẽ buông tha chị. Mình phải chơi cả đòn dương gian lẫn âm phủ, thục tung lên như thế mới ra chồng. Chị đừng tưởng dễ. Hai người bước ra khỏi phủ, Hương dắt xe, thân xách làn đồ lễ, mặt buồn thiu. Trên đầm, sen đã tàn, những cuống hoa rũ xuống thâm đen. Mà lạ, phảng phất trong gió vẫn còn chút mùi sen, xa xôi như thể tỏa ra mùa hương trước. Hương hỏi gặng, chị có chắc là không quen anh nào chết trẻ chứ? Chắc chắn mà. Hay hôm ấy đi qua nghĩa địa? Làm gì có nghĩa địa nào. Thế cái anh chàng chị mơ thấy ở đâu ra được? Phải có lửa mới có khói chứ. Thiêng như thế nhất định không phải vớ vẩn đâu. Lúc hỏa thiêu hình nhân thế mạng, lửa múa vờn quanh không cháy được. Nghe trong gió văng vẳng tiếng cười, nhìn xung quanh vắng ngắt, làm gì có ai, em cứ bùn rùn cả người. Mà sao lúc ấy tự dưng chị khóc như mưa như gió? Thân cười ngượng nghịu. Ừ, chẳng biết tại sao, hình nhân không chịu bén lửa, cứ chơ chơ giữa những tiền vàng đô la âm phủ cháy quăn queo. Tưới xăng vào, tưới nữa, đốt cho kiệt cùng cả chàng, cả những giấc mơ. Tuần sau, Hương sẽ giới thiệu cho thân một đám. Kỹ sư, nhà riêng, đạo đức đàng hoàng nhé. Trai tân nhé, chỉ phải cái hơi thọt chân, nhưng mà thế đã sao? Chàng đừng có xen vào. Nước mắt thân rơi xuống hình nhân, má phấn môi son, miệng mỉm cười, lửa bùng lên. Đêm ấy về, thân có ý chờ, nhưng chàng không đến thật. Mỹ nhân hàng mã đã rủ chàng đi, ngoài trời mưa rền rĩ suốt đêm. Hai mươi mấy năm cũng chỉ là giấc mộng mà thôi. Hai mấy năm, thân nhận bao nhiêu thiệp cưới. Hai cái của cô đen con bà bán cháu lòng hàng xóm. Mặt đầy mụn trứng cá, tính sởi lời. Cô đen mân mê dây chuyền vàng ở cổ, mãn nguyện bảo thân. Ông hem hế hài hôi, hưng hà hả. Cô giơ hai ngón tay đắc ý. Hai hần, hên he hoa hồi ấy. Cô đen có tật nói ngọng. Cái đoạn tâm sự ấy phải dịch là: chồng em thế này thôi, nhưng mà đã hai lần lên xe hoa rồi đấy. Tưởng tượng cô ấy thỏ thẻ, hem hiu hanh. Chí ít cũng có hai người đàn ông hiểu được cô ấy nói gì. Mới đây chồng cô đen khuân về cái đầu karaoke cũ. Hai vợ chồng song ca mùi mẫn. Cô đen hát: Hiết hười hi, hiết hười hi, hưng hười hong họng, thẫn hìm hề. Nghe đến đoạn ấy thì thân hạ quyết định sẽ lấy chồng gấp. Quân, chàng kỹ sư chân tươi chân héo, Hương giới thiệu, da ngăm đen, tướng mạo khá đàn ông. Quân đến đầu tiên tuần một lần, sau tăng lên hai, tối thứ ba và thứ bảy. Quân dựng xe cách tường đúng 10 phân, không chắn lối đi, không đụng chạm rước sơn. Quân tử đốn khóa xe hai khóa, vào nhà mắt nhìn thẳng, ngồi chơi uống đủ 3 chén nước chè rồi về. Quân hay mặc quần kaki xám đen, áo dài tay kín cổ, vải dày bình bịch, trông đã thấy bền. Hương tấm tắc, ai lấy Quân là có phận nhờ, đàn ông đàn an mà khéo thu vén lắm. Độ trước Quân đi lính, đóng tít trên Cao Bằng. Xứ rừng thiêng nước độc, người ta chở của nhà đi ăn, riêng Quân lại có tiền mang về, là tiền bán mấy bộ quân phục. Quân chỉ giữ một bộ dùng khi tập trung, còn thì lấy bao tải dứa, tự khâu thành quần đùi, mặc hơi ráp một tí, nhưng cũng kín thịt mà lại bền. Quân ở lính, không rượu chè, hút sách, không bài bạc bù khú, khi rảnh rỗi chỉ có thú nuôi gà. Quân gây giống cả một bầy gà, cuối năm biếu thủ trưởng đôi béo nhất, còn lại tranh thủ nghỉ phép, ôm cả lồng gà lít chít về xuôi. Thân nghe Hương kể, mặt bần thần, tưởng tượng ra cảnh non xanh nước bạc. Quân mặc quần đùi tự khâu bằng bao tải, đang đứng cho gà ăn. Cái quần Quân mặc bây giờ có đính mác đàng hoàng, chắc không phải tự may lấy đâu. Con người ta có thể thay đổi được chứ, như thân 20 năm trước cũng khác thân bây giờ. Đôi lúng đồng tiền đã kéo dài thành vệt nhăn hai bên má. Từ lâu đã không muốn nhìn xe kết hoa rực rỡ chạy ngang phố chiều cuối tuần. Không nhìn nhưng vẫn thấy người ta xích lô lọng vàng, răng răng chở các em non tơ má phấn, môi son, ôm cháp, bê mâm phủ lụa điều. Nhưng lần này thân đã gần cái đích ấy lắm rồi. Tối thứ bảy trước, Quân uống hết 2 ấm chè, hắng giọng hỏi thân: Hay là chúng mình xây dựng với nhau nhé? Thân cúi đầu, nhìn ánh trăng chảy loang thành vũng trắng đục dưới gấu quần xám, người lúc nóng lúc rét. Ra nó là thế đấy, đói no có thiếp có chàng, còn hơn trung đỉnh giàu sang một mình. Canh tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp, rồi hai vợ chồng sẽ đèo nhau đi sắm quần áo vải thật dày thật bền, sẽ tùy thời vụ tăng gia nuôi gà, nuôi chó Nhật, vẹt Hồng Kông trong khu phụ cơi nới. Rồi đêm đêm chàng sẽ bước vào, chàng đóng khố xé từ bao tải, những sợi gai lòng thòng rủ xuống quanh đùi, rung rung theo nhịp bước đi. Rồi bóng tối sẽ đánh nhòa tất cả. Thân ơi, có bao giờ ngờ sẽ là như thế hay không? Giọng Quân thiết tha. Thân yên tâm, tôi tuy xuất ngũ nhưng nguyện sẽ giữ mãi phẩm chất người lính. Tôi không bao giờ lừa dối thân đâu. Chúng mình không còn nhiều thời gian nữa. Quân họ Đoàn, nhận lời với Quân là sẽ lấy cả Đoàn Quân. Có lẽ vì thế mà nói chuyện phẩm chất lính tráng ở đây chăng? Thân suýt bật cười, nhưng giọng lại mềm xuống hẳn một bậc. Vâng, mình đâu còn thời gian nữa. Hương rối rít dục thân lên chùa. Mới cắt tiền duyên chưa đầy 100 ngày, mà đã linh ứng, đành rằng chưa làm đám cưới, nhưng như thế này là đã chắc 90% rồi. Mình cứ thành tâm lễ tạ ngay bây giờ, chớp thời cơ, nhỡ rời Phật sau này chợt thay đổi ý kiến cũng thấy khó nghĩ. Thân mua đủ 9x9 81 bông hồng đỏ, dâng khắp các ban. Gặp đúng lúc Đại Đức đang tụng kinh tối, Hương trầm trồ Đại Đức còn trẻ mà kinh kệ lầu thông giọng ấm, tiếng chuông ngân nga khắp gian chùa vắng, mùi trầm thơm quyện với hương hoa hồng dâng ngào ngạt. Lạy 9 phương trời, 10 phương Phật, lạy Tam Bảo Như Lai, lạy Tam Tòa Thánh Mẫu, phù hộ độ trì cho con đẹp duyên với. Mắt thân cay cay, khói hương như tụ lại bỏng rát, ngột ngạt trong lồng ngực. Cho con yên bề gia thất với hiền nhân quân tử. Hương chau mày, chị lạ nhỉ, chuyện vui mà mặt chị cứ buồn như đưa đám. Thân bảo tại đau đầu quá. Đại đức nói thế thì nhà chùa có lá thuốc, hái một nắm đem về xong người sẽ nhẹ nhàng. Đêm cuối tháng trời không sao, thân cầm đèn soi cho đại đức ra vườn hái lá sông. Vườn chùa im vắng, côn trùng kêu rì rà, gió thổi sương lạnh rơi lộp bộp. Thân chợt thấy hối hận. Bạch thầy, hay có lẽ không cần đâu ạ? Không sao mà. Bạch, nhưng mà ngoài này thoáng khí, con đã đỡ nhiều rồi. Thế thì... Đại đức dừng chân do dự. Thân vụt bật ra câu hỏi găm sâu trong lồng ngực. Bạch đại đức, nếu mà lấy người mình không thương thì có mang tội lừa dối. Việc này thì... Nếu là số trời Phật định thì con cũng vâng. Con sẽ chịu khó, chịu khổ với người ta, sẽ không phản bội. Nhưng mà làm sao biết... Thân giơ cao cây đèn, cố tìm trên mặt đại đức lời giải đáp. Ánh đèn tù mù, không đủ soi sáng đến chỗ người đứng. Cái dáng thân thuộc như đã từng nhìn thấy ở đâu. Khuôn mặt chìm trong bóng tối, gần hơn chút. Cao phía trên lơ lửng một giò phong lan, đang nở bung những cánh vàng màu mật. Thân choáng váng như có ai đánh mạnh vào đầu. Amsterdam, ngày 16 tháng 7 năm 2002. Chiếc giỏ giấc mơ. Người không thể với lên trăng sáng, khi đi trăng lại mãi theo nhau. Lý Bạch. Chợ sớm, sương còn dày đặc, cách mấy bước chân đã không nhìn rõ mặt người, nhưng vẫn đông. Tuệ, An, Minh phải nắm tay nhau đi để khỏi lạc. Mấy cái túi sách đã nặng trĩu, lại còn bó cúc to tướng Minh khệ nệ ôm ở tay. Tuệ bảo, thôi đủ rồi về nhé. Vừa nói xong thì đâm sầm vào một người đàn bà chẳng biết từ đâu nhô ra. Bà ta giơ ra một cái giỏ cũ kỹ, đựng lỉnh kỉnh mấy lọ thủy tinh, sốt sắng mời các cô mua đi. Giọng bà ta lơ lớ như không phải người vùng này. Mấy cái lọ nhỏ bằng ngón tay út nút chặt, trong đựng một thứ nước màu. An nhận xét, màu thực phẩm, mình không xài mấy thứ này. Người đàn bà bảo, cô nhìn lại xem, cái này đặc biệt lắm, cả gầm trời này không đâu có nữa. Cả bọn căng mắt ra nhìn, mấy cái lọ thủy tinh có vẻ rẻ tiền, còn thứ nước đựng trong đó, có trời biết nó là cái gì. Tuệ dục, thôi đi đi, có gì đâu mà xem. Mình tò mò hỏi, bà nói xem nó là cái gì? Bán hàng mà không nói rõ, ai biết đằng nào mà mua? Người đàn bà ngắm nghía mấy cái lọ, giọng bà ta khao khao, rất khó nghe. Đây là nước mơ. Rồi nhìn vẻ mặt hơi ngẩn ra của mình, nói pha chút giễu cợt. Không phải thứ nước mơ cô nghĩ đâu, cái đó các cô ra quầy giải khát. Đây là nước giấc mơ. Cô nhìn đây, màu hồng, giấc mơ thiếu nữ, màu vàng, giấc mơ trung niên, màu nâu, giấc mơ đất đai, màu xanh, giấc mơ đại dương. Còn cái màu đỏ sẫm này. Tuệ lại kéo tay An, nhưng An hơi giật tay ra. Để xem bà ấy nói gì, mình có mất mát gì đâu. Tuệ lầm bầm, nghe mấy chuyện hão huyền, mất thời gian chứ mất gì. Người đàn bà liếc nhìn sang Tuệ, mắt bà ta nhỏ, đen như mắt chim, có vẻ ranh mãnh, như đọc suốt ý nghĩ của người khác. Có người đặt mình xuống là ngủ, chẳng để ý đến mơ với mộng. Lại có những người sợ mơ mà vẫn phải mơ. Cái thứ nước này giúp người ta chọn và nhớ được giấc mơ mình muốn thấy. An hỏi, thế dùng nó như thế nào? Người đàn bà giải thích, vào đêm trung thu, trước khi đi ngủ, cô bôi một chút lên mí mắt, cô sẽ mơ thấy đúng cái màu mà cô chọn và sẽ nhớ giấc mơ ấy mãi mãi. Mình có vẻ hào hứng. Thế cái giấc mơ ấy có thành sự thực không? Hay là chỉ như xem cine? Người đàn bà nhìn Tuệ. Tại sao lại nhìn Tuệ? Giọng bà ta có vẻ xa xôi. Chúng trở thành sự thực theo cách của chúng. Tuệ hơi mím môi lại, rồi đột ngột nói. Chúng tôi không định mua đâu, bà đừng mời nữa mất công. Người đàn bà cười, tiếng cười của bà ta nghe như tiếng thở dài. Thôi được, bán đi cũng chẳng đáng bao tiền. Tôi ngần này tuổi rồi, chẳng cần chúng nữa. Các cô đổi cho tôi cái gì cũng được, coi như làm kỷ niệm thôi. An Lục trong làn, lấy hộp bánh trung thu đưa cho người đàn bà. Bà ta đặt cái giỏ giấc mơ vào tay Tuệ, rồi quay mình bỏ đi. Thoáng cái đã không thấy đâu nữa, sương tan dần. Bữa tiệc trung thu tàn sớm hơn mọi năm. Trời ẩm, trăng sao mờ nhạt. Cái giỏ giấc mơ Tuệ gác ở góc bàn, từ lúc đi chợ về nằm im lìm, chưa có ai sờ tới nó. Mình mở lọ nước màu hồng, đưa lên mũi ngửi, bình luận. Chả có mùi gì, có khi chỉ là nước lã pha với phẩm màu. Mình bị bà ấy lừa cũng nên. An tiện tay bật nút tất cả các lọ còn lại. Dưới ánh nến, màu nước trong lọ thảy đều hơi sẫm lại bí hiểm. Mình đổ lọ nước màu đỏ ra bàn, quẹt tay vào rồi bôi lên khắp mặt con Milu đang ngồi chầu trực bên cạnh. Để Milu thử trước, Milu mơ thấy gì sớm mai nhớ nói với các chị. Con chó bị ướt khó chịu, bỏ đi chỗ khác, vừa đi vừa lắc đầu ngoài nguậy. Mình chợt nhận xét, em thấy cái bà ấy cứ quái quái, giọng nói, quần áo, trông có vẻ người miền núi, có khi bà ấy có bùa cũng nên. Cứ như bà ấy chờ ở đấy, chỉ để đưa mình mấy lọ nước này, nhưng mà làm thế để làm gì nhỉ? Ba chị em xăm soi mấy cái lọ đã mở nút, chỉ cần nhúng một ngón tay, quệt nhẹ lên mí mắt, sáng mai mọi việc sẽ sáng rõ. Nhưng không ai nhúc nhích. Cuối cùng, An rụt rè đề nghị. Hay là mình dẹp tất cả vào sọt rác, coi như chưa bao giờ có. Thế là chẳng ai lừa được mình, không bị bùa bèn gì cả. Nhưng cũng không bao giờ thấy được giấc mơ mình muốn thấy, biết đâu nó đẹp lắm. Minh chêm vào, rồi chợt hăng lên bảo, hay là em thử trước nhé. Nói xong nhòm vào mặt từng người, nhưng vẫn ngồi im. Tuệ thấy mình phải chấm dứt vụ này. Tuệ nút lại mấy cái lọ, đặt vào giỏ, nói như ra lệnh. Để đó, giờ khuya rồi, đi ngủ, mai còn đi làm. Qua hôm sau, không ai nhắc tới chuyện dùng thử nước giấc mơ. An nhận xét đêm hôm trước, con Milu rền rĩ cả đêm. Nhưng cũng có thể vì nó tới kỳ lấy giống. Cái giỏ giấc mơ nằm trên bàn suốt tuần. Có lần Tuệ để ý thấy nhện bắt đầu giăng tơ trên đó, nhưng cũng không phủi đi. Rồi cái giỏ biến mất lúc nào không ai hay. Một lần nhớ lại chuyện cũ, Minh bảo, có khi bà ấy là phù thủy thật cũng nên. Đêm đó em mơ thấy bà ấy vẩy nước lung tung rồi rủ em đi. Em theo bà ấy vào một con đường hoa đỏ như máu, miên man không biết đâu là tận cùng. Trên cao, trăng sáng đến rợn người. Chưa bao giờ em thấy cái gì đẹp và lạ lùng như thế. Tuệ im lặng, bên tai văng vẳng giọng nói xa xôi của người đàn bà. Chúng trở thành sự thực theo cách của chúng. Tuệ nhớ lại giấc mơ của mình đêm nào. Người vớt phù du. Trích trò chuyện giữa hai nhà văn. Nhân vật nữ của em bỏ đi rồi. Cô ta đi đâu? Đi tu, hoặc là đi theo giai. Sao lại hoặc là? Hai cái đó khác xa nhau mà. Cũng thế cả thôi. Nếu cô ta theo giai thì sau đó sẽ vỡ mộng đi tu. Còn nếu đi tu lại thấy nhàm quá, bỏ theo Giai. Cô ta cứ phải đi cái đã. Phức tạp nhỉ? Hay em giới thiệu cô ta với nhân vật của anh đi. Em đang viết về một vị thánh tử vì đạo. Ông ta theo đạo Hồi à? Không, đạo của ông ta là đạo tình. Em thử tưởng tượng xem, ông ta lấy rồi bỏ vợ tới 9 lần, thật là một người phi thường. Đồ đàn ông trăng hoa. Sao lại trăng hoa? Lần nào yêu ông ta cũng cưới hỏi tử tế, rồi lại ra tòa ly dị đàng hoàng. Nhà ông ta ở mỗi năm một bé tí lại vì phải chia cho vợ cũ. Bây giờ ông ta đang ở căn hộ 12 m², độc thân. Nếu nhân vật của em chưa biết đi đâu thì có thể đến tạm trú ở đấy, chắc là an toàn thôi. Vì hiện giờ hình như ông ta cũng chán đàn bà rồi. Hoa đứng lên. Thôi em về. Nguyên bảo, giọng bình thản. Em đừng đi, mưa to lắm. Ngoài trời, mưa răng một cái cớ hiển nhiên trắng xóa. Nguyên pha ấm trà mới, như thể mọi chuyện đã quyết định xong. Mà có gì phải băn khoăn, ở lại trong căn buồng khô ráo, nói vài ba chuyện tầm phào, uống một cái gì nong nóng chờ mưa tạnh. Nguyên đưa ra một tập thơ, thơ của Nguyên hẳn hoi, con người tài hoa thế. Hoa biết thơ này Nguyên làm cho cô khác, nhưng lại đọc tặng mình. Cũng dễ hiểu thôi, chứ thơ ở đâu ra mà sẵn thế. Nấu ăn cũng còn phải đi chợ. Nghe đâu 5 trong số 9 bà vợ cũ mê Nguyên vì thơ, mà gây lộn bỏ đi cũng vì phát hiện ra thơ ấy chẳng phải tặng mình. Cùng một bài thơ mà làm cho khi sướng khi khổ, thì có nên trách nhà thơ không nhỉ? Cứ biết điều như Hoa thì bao nhiêu thơ cũng chả hề hấn gì. Nguyên kể, anh là người may mắn với phụ nữ. May mắn thế, sao giờ anh lại độc thân? Đấy cũng lại là một điều may nữa. Em biết rồi đấy, cuộc sống gia đình thật là phiền toái. Biết thế, sao anh lấy vợ tới 9 lần? Vì anh đứng đắn, anh không thể từ chối người mình yêu. Lạ lắm, tất cả các bà vợ anh đều mang tên một loài hoa. Cô đầu tên Quỳnh, rồi Phượng, Hồng, Huệ, Lan. Hoa nào anh cũng rước về nhà, chiêm ngưỡng, tưới tắm. Em cứ hỏi mà xem, ai cũng có với anh một thời hạnh phúc. Yêu thế rồi sao anh lại bỏ? Đời hoa ngắn ngủi, tự nó héo tàn đi, mà hoa khác lại cần anh chăm sóc. Em bảo anh phải làm sao? Chồng Hoa cũng từng phát ngôn tương tự thế, nhưng lúc ấy Hoa không gật gù như bây giờ. Ông chồng bị cấm vận lập tức. Xin lỗi, muốn long đầu gối. Chẳng phải Nguyên nói hay hơn? Có lẽ khi không bị liên lụy thì người ta có thể thả lòng, thông cảm, rộng rãi như thể cho vay bằng vốn người khác. Hoa thấy cái lý lịch 9 vợ của Nguyên đâm dễ thương. Người đâu mà nhạy cảm, yêu phái đẹp mà lại có trách nhiệm nữa. Nguyên đang nói gì thêm, giọng Nguyên trầm, cả cái giọng nghe cũng hay. Bây giờ anh rất thanh thản, anh tu. Hình như Nguyên không đùa, mặt Nguyên nghiêm trang, mắt nhìn thẳng. Hoa chợt để ý bây giờ đã nửa đêm, trong một căn buồng hẹp, mà ngoài trời mưa thế kia. Mà trong này Hoa mơn mởn thế này, mà không chạm vào nhau lần nào. Khéo Nguyên tu thật chứ chẳng chơi. Anh tu đạo gì? Không, anh chẳng theo một tôn giáo nào cả. Chỉ tu cái tâm mình, không đam mê, không cầu ước gì hết. Có lẽ anh cũng nếm trải đủ rồi. Ừ, ngày xưa trong Tam Quốc, Hồng Minh trị Mạnh Hoạch cứng đầu bằng cách cứ đánh thắng rồi thả. 7 lần bắt, 7 lần tha như thế, Mạnh Hoạch tâm phục khẩu phục, vĩnh viễn không bao giờ nổi loạn nữa. Nguyên có ngoan cố lắm thì sau 9 lần lấy vợ cũng tờn tới già, tu là phải. Hoa đổi thế ngồi thoải mái. Nếu Nguyên nói sớm hơn thì bây giờ lưng và cổ Hoa đã không mỏi nhừ vì cố giữ thẳng đơ suốt buổi tối. Nguyên tu được thì tốt quá, thì lại càng có nhiều cái để nói với nhau. Xem bói, người ta bảo Hoa có căn tu. Chẳng biết có phải không, nhưng Hoa gần chồng bấy nhiêu năm vẫn thấy lạnh lẽo. Đi làm thì không yêu nghề, thấy tiền không ham, chẳng biết mình thích gì. Những đêm nằm bên ông chồng ngáy như xẻ gỗ bên tai, Hòa cứ mở mắt nhìn mãi vào bóng tối sâu thẳm, tự hỏi thế này có phải là tu tại gia không? Sư thầy chùa Thía, quê Hoa, đi tu từ năm 12 tuổi. Hồi ấy đói quá, bố mẹ không nuôi nổi, gửi lên chùa ăn mày cửa Phật, thế là tu. Một đời dưa muối, đến nỗi bây giờ đi ngang, ngửi mùi thịt là kinh sợ. Sư thầy không biết chữ, chỉ nghe đọc kinh suốt mấy chục năm mà nhập tâm, kinh nào cũng thuộc làu làu. Sư thầy bịt khăn nâu che cái đầu bạc lởm chởm tóc, đến một lúc chán chẳng buồn cạo nữa. Tu đến bây giờ cũng được 2/3 cái trăm năm. Lâu quá quên cả mình đang tu mà chỉ sống, tự nhiên như công chức thì phải đến sở làm. Lắm lúc Hoa ước được như thầy, những buổi chiều sâm sẩm ngồi còm ròm trên bộ tràng kỷ, tỉ mỉ nghiền cối trầu thật kỹ cho vào miệng móm nhai nhần nha. Sau lưng khói hương bình thản tỏa trên bàn thờ tam bảo. Tưởng tượng Hoa cũng ngồi như thế, chân co trên ghế salon, miệng nhai kẹo cao su bỏm bẻm thay trầu, sao không có tí tị gì thoát tục. Nhưng mà chiều ấy lên chùa, Hoa thấy sư thầy cũng khóc, nước mắt tu hành nhỏ thánh thót xuống bức tranh truyền thần của chính mình ôm trong lòng. Sư trụ trì bảo mai mốt nếu sư thầy có về Tây Trúc thì tranh truyền thần này không được đưa lên ban thờ tổ, chỉ để ở phía dưới, vì thầy tuy tu lâu nhưng chẳng có chức danh gì, nhà chùa cũng phải theo nguyên tắc. Sư thầy khóc mãi đến phát ốm, cả làng bàn tán xôn xao về chuyện này. Tu suốt một đời mà vẫn hệ lụy thế thì biết làm gì để có cái tâm vô sở cầu, biết làm gì để suốt đêm ngồi cạnh nhau mà lòng tạnh như mưa ngoài kia. Mưa ngớt hạt đã lâu rồi, chỉ còn vài giọt gõ tình tang trên ống máng. Hoa chần chừ không biết nên về hay nên đón ly rượu Nguyên mời. Em băn khoăn làm gì? Nguyên khoát tay nói như thể tổng kết cả 9 lần yêu, 9 lần kết hôn, 9 lần ly dị, phù du hết. Nguyên không biết phù du có khi là thật. Lâu lắm rồi, Hoa đã nuôi 2 con cá vàng, đặt tên một là Sân, một là Si. Ở với nhau ít lâu thì bụng con Si cứ phình dần lên. Hoa quyết định làm đám cưới cho chúng nó, kẻo Si mang tiếng chửa hoang. Đám cưới cá, chồng Hoa vớt về nhiều tảo xanh thả đầy bình. Anh gọi đấy là tảo phù du. Những cánh phù du nhỏ xíu như ngàn dấu chấm xanh lục bồng bềnh trên nước. Sân Si ngoi lên đớp lấy lia lịa. Ấy là một đêm vui, Hoa nhớ thế. Hai vợ chồng đã đùa giỡn như cá trong bồn tắm. Và trong cơn ngây ngất, Hoa thấy mình chìm đắm giữa ngọn chiều xanh lá cây ngăn ngắt màu của phù du. Sáng hôm sau, thăm bình cá, Hoa thấy con Si nổi phình, bụng trướng lên. Không biết có phải vì nó đã ăn quá nhiều phù du. Chồng Hoa chặt lưỡi, đem con Si vứt vào bồn vệ sinh, giật nước. Hoa nhìn thân cá vàng óng ánh quay lộn trong vòng xoáy nước hung hãn rồi hút tuột vào ống cống, chẳng nói gì. Chiều ấy, Hoa đem con cá Sân đi thả ở công viên thiên đường. Cái bình cá rỗng không, chồng Hoa dùng làm gạt tàn. Như thế cũng tiện, vì từ ngày ấy anh hút rất nhiều, chẳng gạt tàn nào đựng vừa những đầu mẩu thuốc. Đêm dài đằng đẵng, nhắm mắt là thấy con Si trương phành trong cống hoặc Sân ngoáy đuôi bơi giữa những con cá không tên ở công viên thiên đường. Không bao giờ thấy lại ngọn sóng phù du. Nguyên bảo bây giờ anh chán chơi Hoa, chỉ thích sưu tầm những mẫu sinh vật hóa thạch. Chúng nó mới thật bền, bất biến theo thời gian. Nguyên đưa Hoa xem một mẩu đá xám hình con cá, nhỉnh hơn ngón tay. Con cá hóa thạch này đã 290 triệu năm rồi. 290 triệu năm, em thử tưởng tượng bao nhiêu cuộc đời mình đã đi qua. Hoa mân mê miếng đá, những vảy cá hóa thạch gợn lên nham nhám dưới ngón tay. Con cá há miệng, dương vây, có lẽ nó chết khi đang săn mồi. Hoa nâng ly rượu, nhấp từng ngụm, quên đi hình ảnh con si vàng ánh trôi tuột vào đường ống toilet. Uống nữa, quên cái bình cá ở nhà, không còn cá, chỉ có tàn thuốc. Uống thêm nữa, má Hoa hồng như hơ lửa. Nguyên ơi, đừng nhìn Hoa như thế. Nguyên ở lại tu tâm cho tốt. Hoa về đây, thạch ngư này trả lại. Nguyên thì thầm phù du thôi. Phù du 9 lần đã qua, phù du một lần này, bồng bềnh sóng rượu vang đỏ chát. Thạch ngư rùng mình, trườn trong lòng tay. 290 triệu năm từ từ tan chảy. Cá nhỏ ơi, bơi đi, đớp phù du, đớp cả bóng mặt trời, lượn thanh thang, hả hê biết mình không hóa thạch. Trích trò chuyện giữa hai nhà văn. Nhân vật nữ của em đang bất mãn. Về chuyện đêm qua ấy à? Nhân vật nam của anh cũng đang buồn. Anh ta buồn nỗi gì? Cô ta đi, mang theo con cá hóa thạch của anh ta mất rồi. Em phải biết, đấy là vật giá trị duy nhất mà anh ta có trong nhà. Nhân vật nữ của em còn đòi hỏi gì nữa? Cô ta bảo anh ta đã biết trách nhiệm 9 lần rồi, thì lần này phải trách nhiệm nốt. Cô ta cũng tên là Hoa. Nhưng anh ta đã nói ngay từ đầu là cạch không chơi hoa nữa mà, chỉ chơi đồ hóa thạch. Mặc kệ, chơi gì cũng chết. Nhưng nhà anh ta chỉ còn có 12 mét vuông. Cũng chẳng sao. Cô ta bảo lần này anh ấy cứ yên tâm, không phải chia nhà nữa đâu mà sợ. Mọi chuyện cuối cùng cũng dàn xếp ổn cả. Hoa để lại cái nhà rộng cho chồng. Anh ta mới ly dị lần đầu, rất có thể còn phải chia nhà 9 lần sau nữa. Hoa dọn đến căn buồng 12 mét vuông, có bàn tay phụ nữ chăm sóc, nó cũng gọn gàng. Con cá hóa thạch trở về bơi trên khung cửa màu xanh lơ, trông nó bóng bẩy, đẹp hơn trước. Nhưng Nguyên không hứng thú chơi đồ hóa thạch hay sưu tầm bất cứ thứ gì nữa. Khi người ta còn có mỗi căn buồng hẹp, thì chỉ một vợ cũng đã nhiều. Hải ngạn anh đào. Quyển sách do ông thầy dạy Hán văn để tặng. Chữ anh có bộ mộc ở bên. Thầy giải thích hải anh là hải ngạn anh đào, hoa anh đào bên biển. Một cành đào thắm giữa trời xanh biển biếc, lọt tai quá. Tôi nhận ngay về mình, lờ đi rằng từ anh trong tiếng Hán có tới mười mấy nghĩa. Bấy lâu tôi cứ ghét cái tên mình. Hải Anh, nghe cứng như tên đàn ông. Mẹ đọc đâu đó một chuyện tàu, du kích Hải Anh kiên cường chống giặc. Đến đoạn Hải Anh hy sinh, mẹ cảm động quá, đau bụng chờ dạ sinh ra tôi. Theo sự tích này thì tôi là hóa thân của du kích tàu, nghe chẳng mấy lãng mạn. Mà tôi cũng không đáp ứng sở nguyện thầm kín của mẹ, tức là mang đức tính dũng cảm của nhân vật nọ. Tôi nhát như một con ốc sên, động tí đã chui đầu vào vỏ, chưa bao giờ biết đòi hỏi, tranh đấu. Sự dũng cảm duy nhất mà tôi có là ủ ê thừa nhận mình xấu gái. Tả kỹ ra thêm buồn. Thị Nở còn có chí phèo cầu cạnh đến mức gây ra án mạng vì tình. Lẽ ra mẹ chẳng đến nỗi lo âu như thế, nhưng mà tôi còn thua Thị Nở ở cái tính không vô tâm. Nhà nghèo, xấu, nhát, lại mắc bệnh xính tâm hồn, ngần ấy thứ gộp vào, dẫu an ủi nồi nào úp vung ấy, tôi vẫn có nguy cơ thành cái nồi vĩnh viễn không vung. Để bù lại, tôi viết chuyện. Tất cả các nhân vật nữ chính của tôi đều cực kỳ duyên dáng, mặn mà. Thế nào cũng có khối anh đọc rồi tơ tưởng văn là người. Ai giải thì chịu, cho bỏ những khi họ đi ngang qua tôi như thể tôi là cái cột đèn, không phải giống cái. Tôi băn khoăn giữa hai bút danh Hương Nhu và Thủy Miên. Cả hai đều nghe rất nữ tính, dịu dàng. Đàn ông ấy, họ chỉ thích dịu dàng thôi. Cái đó tôi lại cũng hơi hiếm, nhưng mà các nhân vật của tôi thì tràn trề. Tưởng tượng đến một ngày tôi nổi tiếng, báo chí đăng tên nữ sĩ Thủy Miên. Thôi thì, chọn tên Thủy Miên đi, giấc ngủ êm đềm. Nghe cái tên này, con mắt đã muốn khép lại mơ màng. Lúc ấy, xấu hay đẹp kể gì nữa? Nếu cần, tôi cũng có ảnh. Ảnh nghệ thuật mờ mờ sương khói, chụp nghiêng một bên tóc bay gió lộng, tưởng tượng vào sẽ thành kiều diễm. Ai cũng nói hình thức không quan trọng, nhưng tôi thì tôi e nó quan trọng lắm. Biết thân biết phận, tôi đâm ra bình tĩnh trước cánh đàn ông, kể cả với những nhân vật hấp dẫn nhất. Thì cứ coi như mình đang xem tivi, rằng hay thì thật là hay, nhưng rút cục nó thuộc thế giới khác, mình chẳng xen vào làm gì. Tôi chỉ xáo động bởi những bức thư gửi cho Thủy Miên. Trong thế giới ấy, mọi điều đều có thể. Trong thế giới ấy, tôi xinh đẹp, quyến rũ, kiêu hãnh và đa tình. Ai mà không mê mệt bởi một người đàn bà như thế, ngay cả tôi cũng vậy. Bà dì bảo có tin mừng cho cháu đây. Dì đưa xem ảnh một đám cưới lố nhố những mặt người. Trong đám ấy có người có thể là ý chung nhân tương lai của tôi. Ai thế? Tôi dí mắt tìm kiếm. Quên không nói thêm là tôi bị cận nặng mà lại lười đeo kính. Bà dì bảo đấy, trẻ đẹp trai nhất ảnh đó. Dì biết tính mày, thế mà ưa hình thức lắm. Tôi tìm vẫn không ra, bà dì chỉ tay vào chú rể. Nó đấy, chú rể com lê sáng màu đứng ngoẹo đầu cười bên cô dâu, nom quả có sạch nước cản nhất trong tấm ảnh thật. Chỉ cần tẩy mặt cô dâu thay bằng mặt tôi là có ngay ảnh cưới, tiện. Dì giải thích, dì chỉ có mỗi tấm ảnh đó, chứ thực ra thì nó ly dị rồi, đẹp trai thế mà vợ đang tâm bỏ. Chỉ tại cái tội nhỡ tay đánh vợ, con vợ ức quá đi ngoại tình rồi bỏ nó. Nó buồn đời đâm rượu chè, con cái gửi hết về quê cho ông bà nuôi, một thân một mình tội lắm. Đẹp trai nhé, trẻ nhé, hiền nhé. Còn cái vụ rượu chè thì dễ, mỗi ngày cho nó một chai là êm thấm cửa nhà. Thế có đồng ý không? Mai kia dì dắt cháu đến gặp nó. Viết đến đây thì tôi bí. Trước nay tôi vẫn quen sắp xếp đời các nhân vật tưởng tượng. Hứng lên cho yêu, ghét bắt chết, đóng vai thượng đế toàn năng, sướng thì thôi. Bây giờ đến đời Hải Anh, tôi không biết tính sao. Đành rằng Hải Anh cũng chỉ là một nhân vật, nhưng chót để cô ta mang tên mình thì cũng phải cẩn thận tí chút. Tôi không muốn cô ta cứ mãi chua chát ế ẩm, nhỡ sáng tác nhằm giờ thiêng nó vận vào mình. Cô ta kể ra cũng hơi quái dị, việc gì phải tự châm biếm như thế, cô ta đâu đến nỗi nào. Công bằng mà nói, tôi thích cô ta hơn cái ả Thùy Miên óng ẹo kia. Chỉ cần cô ta nghe tôi, đừng có vỗ ngực gào lên là mình xấu xí, cứ bình thường thôi, thế nào tôi cũng lo liệu được cho cô ta một đám kha khá. Mưa hắt mãi nước vào cửa sổ, qua ô kính, những mặt người nhòe nhoẹt mưa, hối hả lại qua. Ai trong số đó tôi sẽ chọn để gả nhân vật của mình. Ông kia đầu hói, chắc già rồi, không nên. Cái cậu đeo kính mỉm cười, nhìn mưa nom hay hay, nhưng con mắt nhà nghề mách bảo tôi rằng cậu ta hợp hơn với cô nào sexy, đẹp mà hơi ngu ngu, nhân vật của tôi không thế. Còn anh này nữa. Mới làm thử ông Tơ Bảo Nguyệt có 15 phút mà mệt quá. Thế giới mấy tỷ người, phải xe tơ đám nào vào đám nấy, xe đi rồi xe lại. Hơi rối một tí là thiên hạ gào lên oán trách. Hai ông bà già làm việc cực nhọc như thế làm gì, chả có lúc lú lẫn, xe nhầm. Thông cảm. Anh gọi điện dù nghỉ tí đi chơi với anh. Cả ngày bận rộn kiếm chồng cho nhân vật. Em phải nghĩ đến thân mình nữa chứ. Tôi nói em thì dễ, tu là cõi phúc, tình là dây oan, chỉ cần chọn được đạo nào phù hợp, em theo ngay, xa lìa thế tục. Tính tôi đại khái, tu hành cũng không cầu kỳ, đạo gì cũng tốt, miễn là vẫn được mặc đồ đẹp, không phải ăn chay, ngủ thì lúc chay lúc mặn. Anh bảo đạo ấy thì anh biết, có cô nhà thơ nguyện suốt đời tu dưới gốc bồ đề anh. Tu ở đấy thì được lên tiên ngay trong cõi trần ai, nghe bùi tai. Tôi thay quần áo đi theo anh. Quán cà phê nằm bên hồ nước. Anh chọn chỗ ngồi dưới tán anh đào. Đang mùa xuân, anh đào nở hồng rực. Cảnh nghiêng soi bóng xuống hồ. một ly ca cao nóng với thật nhiều kem sữa cho tôi, cà phê đen cho anh, khói cà phê thơm ấm gió xuân lành lạnh, chim kêu lích chích trong hoa. Tôi tử tốn nhấp môi lên lớp kem sữa trắng ngậy. Biết anh đang nhìn, tôi điều chỉnh cử động khoan thai, quý phái giống Thủy Miên. Mà không, chính tôi đang là Thủy Miên. Giấc mơ dịu dàng này với anh, tôi đã mơ cả trăm lần. Anh Đào thả cánh xuống tóc anh, xuống vai tôi, rơi rơi như mưa hồng, như xác pháo lễ vu quy. Riêng hoa anh Đào nở đẹp, rơi càng đẹp. Xem kìa, một trời lãng đãng những cánh đào hồng thắm. Hoa nhựa bám chắc trên cành, có bao giờ bay được thế đâu. Thủy Miên thầm thì mơ đẹp thì cứ mơ đi. Tôi biết nhân vật của tôi thích anh, có thể là rất thích. Một lần anh nói tôi giống Thủy Miên. Khi nói thế, mắt anh trìu mến lạ thường. Nhưng tôi không phải cô ta. Tôi uống thêm ngụm ca cao nữa. Vị ngọt đắng đọng nơi đầu lưỡi. Anh biết không, cô ả Hải Anh cũng đang ở đây ngắm anh Đào. Cô ấy ngắm và sợ run lên khi từng cánh hoa rụng xuống. Hoài phí bay đi bao nhiêu mảnh xuân thì. Cũng khó nhỉ, chọn cái kết cho một nhân vật. Thôi thì cứ để vậy, trắng trơn như trang kinh vô thường Đường Huyền Tăng cất công thỉnh từ Tây Trúc xa xôi. Anh biết ý bảo ừ mình về. Chúng tôi đi. Sau lưng anh Đào vẫn thong thả. Rơi từng cánh, từng cánh. Không ồn ào, không tiếc nuối. Hoa đào rụng rồi lại nở. Tên tôi là Hải Anh, Hải Nhạn Anh Đào. Amsterdam, rằm tháng 7 Nhâm Ngọ 2002.